Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Và năm 1975, nhà điêu khắc nổi tiếng của Việt Nam, ông Lê Thành Nhơn đã cùng gia đình vượt biên trên một chiếc thuyền con mỏng manh đến tị nạn tại Úc. Để mưu sinh ở Úc, người nghệ sĩ tài hoa đã làm đủ nghề, từ sơn xe cho hãng Toyota cho đến bán vé tàu điện suốt 10 năm trước khi có cơ hội quay trở lại với nghệ thuật. Năm 1987, ông Lê Thành Nhân được mời giảng dạy kiến trúc phương Đông tại Đại học MIT ở Melbourne. Đến năm 2002, 3 tháng trước khi qua đời, nghệ sĩ Lê Thành Nhân đã gửi một bức tâm thư đến những người bạn thân thiết nhất của mình với ước nguyện cuối đời là hiến tặng cho Việt Nam 3 bức tượng ông tâm đắc nhất còn lại tại Việt Nam để trưng bày bên bờ sông Hương tại Huế, thành phố ông đã một thời yêu mến và nơi đã dành cho ông một tình thương yêu đặc biệt cho mọi người cùng thưởng lãm. Trưởng nam của ông, Hưng Lê, tác gia và danh hài nổi tiếng ở Úc, đã trở về Việt Nam để dự lễ tưởng niệm 10 năm ngày ba của ông mất, cũng như để thăm hỏi và tỏ lòng kính mến với những người bạn và đồng nghiệp cũ của ba mình. Chuyến đi này cũng là cơ hội để danh hài Hưng Lê sản xuất bộ phim tài liệu Sương mù trên Hương Giang với những câu chuyện ẩn sâu bên trong ước nguyện cuối đời của ba mình. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của danh hài Hưng Lê cùng với bộ phim tài liệu Sương mù trên Hương Giang. Xin chào anh Hưng. Được biết đó là anh vừa mới cho ra mắt bộ phim tài liệu tên là Mist of the Perfume River, hay tên tiếng Việt dịch ra là Sương mù trên Hương Giang, đúng không anh Hưng?
Dạ, đúng.
Vậy thì anh Hưng có thể cho biết là cái bộ phim này nó nói về cái gì vậy anh Hưng?
Cái phim này là chuyện của ba của anh là Lê Thành Nhơn. Lê Thành Nhơn là điêu khắc gia, artist most famous của Việt Nam. Rồi 2002 á, 3 tháng trước khi ba của em mất đó, ba của em viết cái thơ cho bạn của ba ở Huế, mấy người thầy rồi này kia. Hồi đó ba đi đi Huế, 73 ba đi Huế đi đi dạy art ở Huế đó, là ba làm ba cái tượng lớn lắm, đẹp lắm. Rồi 3 tháng trước khi ba mất đó, ba có gửi cái thơ cho bạn, là ba có một cái kêu là một cái statue ở Sài Gòn, kêu là cô gái Việt Nam.
Wow.
Ở trong cái ở nhà đó.
Yep.
Hồi đó ba về đó, người ta bán cái nhà của mình đó, bán cho người Japanese. Thì ta làm một cái hotel, rồi ba về ba lấy ra cái tượng của ba đó, cái cô gái Việt Nam á, ba đem ra cái trường hồi đó em đi học á, cái trường á, ba để đó. Rồi thì bạn của ba đó nó lấy cái thơ đó, người ta đi đi hỏi người ta đi làm sao mà lấy cái tượng á, từ Sài Gòn đi đem đi Huế để cho ba, là để cho mấy người ở sông Hương á, cho mấy người Huế ta coi để đó. Rồi thúc 10 năm, 10 years,
yeah.
2012 á, người ta kêu điện thoại cho Hưng đi về đi ăn đám giỗ 10 năm cho ba ở Huế đó. Ta đã có đem cái tượng Phan Bụt Châu ra ngoài Huế luôn, với lại một cái tượng female Buddha,
yeah,
ở Huế luôn. Rồi bây giờ thì Lê Thành Nhân có ba cái tượng ở Perfume River đẹp lắm. Giờ
yeah.
Thì em về em document đó.
Anh có thể cho biết là tại sao mà anh lại muốn làm cái bộ phim tài liệu này vậy anh Hưng?
I shot the movie firstly just for me and my family.
Tôi làm bộ phim này Trước hết là cho chính bản thân tôi và gia đình mình. Tôi về Việt Nam nói chuyện với những người bạn của ba mình và tôi biết rất nhiều về lịch sử, những câu chuyện về những bức tượng điêu khắc cũng như lịch sử ẩn chứa bên trong các bức tượng đó. Đây là bộ phim tài liệu về chuyến đi này, về những bức tượng tuyệt đẹp mà ba tôi đã làm nên và giờ thuộc về những người dân Việt Nam.
Anh làm cái bộ phim tài liệu này mất hết bao lâu và nó có gặp những cái gì mà nó khó khăn trong cái lúc mà làm cái bộ phim này không anh?
It took about 1 week in Hue. And about 1 week in Saigon.
Tôi trải qua một tuần lễ ở Huế và một tuần ở Sài Gòn. Lúc ở Huế, khi nói chuyện với bạn bè của ba tôi, họ nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp. Những người lớn tuổi nói ngôn ngữ Việt mà giờ mọi người không thường hay nói nữa và tôi muốn ghi lại ngôn ngữ đó. Tôi cũng diễn hài kịch tại quán cà phê Hard Rock ở Sài Gòn. Rồi tôi trở về thăm gia đình ba tôi ở Bình Dương. Mọi người ở đây rất thân thiện. Phần lớn bộ phim nói về hành trình tìm về nguồn cội của tôi cũng như về gia đình, những người thân của ba tôi. Được nói chuyện với mọi người thật là tuyệt vời. Mỗi lần về Việt Nam, tôi luôn tìm kiếm gia đình của mình và tôi yêu thích chuyện đó. Phải mất đến 7 năm tôi mới hoàn thành xong bộ phim tài liệu này vì người sản xuất và biên tập bộ phim của tôi sống ở Barcelona. Anh là người Úc. Chúng tôi phải dịch thuật rất nhiều và mất rất nhiều thời gian để làm việc đó. Ba của tôi có một người bạn ở Melbourne. Ông là phiên dịch viên chuyên nghiệp và ông ấy cũng đến từ Huế. Cuối cùng thì bây giờ bộ phim cũng đã hoàn tất. Đây là bộ phim tuyệt vời. Mọi người hãy đón xem.
Cái lúc mà anh Hưng về làm cái bộ phim này thì đó là lần đầu tiên anh về Việt Nam hay là anh đã về nhiều lần rồi ạ?
Em về nhiều lắm. Since the 90s, I've been going back to Vietnam every year, every 2 years.
Tôi về Việt Nam từ những năm 90, mỗi năm hay mỗi 2 năm để thăm người thân, gia đình và học nói tiếng Việt. Lúc gia đình tôi đến Úc sinh sống, tôi không được học nói tiếng Việt. Kể từ năm 9 tuổi, khi tôi đến Úc, tôi không học tiếng Việt nữa. Khi về Việt Nam, tôi nói chuyện với người thân trong gia đình bằng tiếng Việt với giọng Úc.
Ngoài việc là muốn kể về những cái bức tượng của ba anh để lại, thì nó còn có một cái ý nghĩa đặc biệt gì khác đối với anh không khi mà anh làm cái bộ phim này?
I wanted to show a movie about artwork in Vietnam.
Qua bộ phim này, tôi muốn cho mọi người xem những tác phẩm nghệ thuật mà ba tôi đã làm ở Việt Nam. Chưa có ai tại đây làm phim về những tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam. Tất cả các tác phẩm mà ba tôi đã làm rất đẹp và ông ấy là một nghệ sĩ được mến mộ ở Việt Nam. Khi ông ấy rời Việt Nam đến Úc, ông ấy muốn được tự do làm nghệ thuật, được thể hiện những gì ông ấy mong muốn. Cho đến bây giờ, khi chính phủ Việt Nam trưng bày tượng Phan Bội Châu mà ông đã làm ở một nơi tuyệt đẹp cho mọi người cùng thưởng lãm, thì đó quả là điều tuyệt vời và tôi muốn cho thế giới cùng thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật này.
Vậy, ba anh là một nhà điêu khắc rất là nổi tiếng. Vậy thì sau khi đến Úc thì ông có còn tiếp tục làm cái nghề điêu khắc của mình không vậy anh Hưng?
He worked all the time in Melbourne. He had an exhibition in 1 year after we got here in Germany.
Ba tôi làm việc suốt ngày sau khi đến Melbourne và ông đã tổ chức triển lãm tại Đức chỉ sau một năm sau khi chúng tôi đến đây. Ba tôi làm việc ở trạm xe điện. 6 giờ làm, ông lại vùi mình trong studio để sơn vẽ. Ông làm việc liên tục. Trước khi qua đời, ông dạy học ở trường đại học RMIT ở Melbourne, ngành kiến trúc phương Tây. Ông luôn muốn về Việt Nam để dạy về nghệ thuật cho các sinh viên Việt Nam, nhưng sau đó ông bệnh và qua đời. Ông rất muốn về Việt Nam dạy học, nhưng cuối cùng ông đã không có cơ hội để thực hiện việc đó.
Vậy thì cái ký ức của anh á, về người cha của mình là nó như thế nào vậy ạ?
Ba tôi là một người có tính kỷ luật cao, làm việc chăm chỉ và nhận được sự kính trọng của nhiều người, đặc biệt là những người dân ở Huế. Khi tôi quay về làm phim, khi tôi nói chuyện với những người trong họ hàng về ba mình, nói rằng ba tôi là Lê Thành Nhơn và mọi người đều rất xúc động khi nói về ông bởi vì những tác phẩm nghệ thuật của ông đã tác động rất nhiều đến mọi người. Bạn bè của ông nói với tôi rằng ba tôi là một anh hùng mà mọi người đều yêu mến ông.
Ba anh cũng là một người nghệ sĩ. Vậy thì cái gọi là cái niềm đam mê với nghệ thuật như vậy, nó có phải là nó đã truyền qua cho anh để anh trở thành một nghệ sĩ hài kịch ở Úc hay không?
Thì ba có cái art của ba, em là cái art của em là writing plays, làm kịch.
Ba đã truyền cái gen nghệ sĩ của ông cho tôi, nhưng không phải là về điêu khắc, sơn vẽ, bởi vì tôi vẽ xấu lắm. Tôi là một diễn viên hài kịch.
Anh có thể kể lại cái hành trình mà anh trở về tìm nguồn gốc của mình qua cái việc mà thực hiện cái bộ phim tài liệu về ba anh được không?
His friends rang me and then before 2012 he said we're going to.
Vào năm 2012, bạn bè của ba tôi đã gọi điện thoại cho tôi và nói rằng tượng Phan Bội Châu do ba tôi làm sẽ được trưng bày trong Liên hoan nghệ thuật Huế. Mọi người đón tôi tại sân bay và kể cho tôi nghe về ba tôi rất nhiều. Họ rất tôn trọng ông. Triết lý làm việc của ba tôi là làm việc cật lực và chơi hết mình. Tôi cũng theo triết lý làm việc của ba như vậy. Tôi rất ngạc nhiên về tình cảm của mọi người dành cho ông, cả ở Huế và Sài Gòn. Ở Sài Gòn, ông cũng có làm một bức tượng Phật thật đẹp. Cái bức tượng ông làm không bị phá hủy mà đều được gìn giữ cẩn thận. Chính điều đó đã tác động mạnh đến tôi, khiến tôi xúc động.
Kim Anh có xem qua cái đoạn phim này, thì Kim Anh có nghe rất là thích nghe cái tiếng đàn tranh trong cái bộ phim. Vậy thì tất cả những cái mà material để mà cho anh làm cái bộ phim này là do anh Hưng là chọn lựa tổng hợp để mà làm?
Người đợi nghĩa là mình ở Huế thì ta có một người bạn, người ta biết mà cái cô đợi cái đợi tranh đó. Thì mình đem mình hỏi cô ở cái chỗ này cô đợi cho mình nghe đó, đẹp quá, hay quá.
Tôi thu âm nhạc cổ truyền Việt Nam ở Huế, còn bài hát buồn kết thúc phim do một người bạn thân của ba tôi ở Sydney sáng tác, và đó cũng là bài hát mà ba tôi yêu thích.
Hiện giờ là đang có cái dịch bệnh COVID á, thì không biết là cái dịch bệnh hiện giờ nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của anh hay không, cũng như là cái công việc nghệ sĩ hiện giờ của anh ở Melbourne hay không?
Everything has stopped totally.
Mọi thứ giờ đều dừng lại hoàn toàn. Năm 2019 được xem là năm hoạt động tốt nhất của tôi trong vòng 20 năm qua. Tôi làm việc rất nhiều, sáng tác rất nhiều, làm chương trình mới, tham gia liên hoan hài kịch ở Úc, làm chương trình mới ở Scotland. Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người đều đặt hết vé rồi, và rồi tất cả, mọi thứ đều phải dừng lại. Thật là tồi tệ hết sức.
Hy vọng là cái thời gian này nó sẽ qua nhanh và mọi chuyện nó sẽ quay trở lại bình thường vào năm tới, đúng không anh?
Tôi hy vọng vậy. Chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc.
Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau. That's why we are here, why we are here.